Chuyển động thị trường.
Chuyển động thị trường.
Chuyển động thị trường.
Quý thính giả thân mến, dù đã bước sang tháng cuối của quý 2, xuất khẩu vẫn đối diện với nhiều khó khăn, nhất là trước làn sóng thuế quan đang lan rộng trên toàn cầu. Do đó, mục tiêu tăng trưởng trên 12% thặng dư thương mại hàng hóa 30 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025 theo nghị quyết của chính phủ sẽ là thách thức lớn.
Với lĩnh vực bất động sản, theo Bộ Xây dựng, ngoài vốn ngân sách, quỹ nhà ở quốc gia sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển nhà xã hội cho thuê, không hỗ trợ xây nhà xã hội để bán. Đến khi người thuê nhà đủ điều kiện mua nhà ở thương mại thì nhà nước sẽ thu hồi để cho người lao động khác có nhu cầu thuê. Còn theo các chuyên gia, lãi suất cho vay của quỹ nhà ở quốc gia nên cố định trong toàn bộ thời gian vay hoặc quy định bằng 50-60% lãi suất bình quân thị trường.
Cũng nhắc tới vay vốn, các chuyên gia đang tiếp tục cảnh báo rủi ro của loại hình cho vay online siêu tốc. Theo đó, thời gian qua, một số tổ chức lấy danh nghĩa P2P lending để vận hành như tín dụng đen cho vay online với điều kiện lỏng lẻo, điều khoản mập mờ, cho vay với lãi suất rất cao. Ngoài ra xuất hiện cả những hình thức đòi nợ kém văn minh, thậm chí phi pháp đã làm méo mó nhận thức thị trường. Vì vậy, từ ngày 1 tháng 7 tới, hoạt động cho vay ngang hàng P2P lending sẽ chính thức được thử nghiệm có kiểm soát nhằm đưa hoạt động cho vay online vào khuôn khổ pháp lý tại Việt Nam.
Đáng chú ý, từ đầu tháng 6 vừa qua, ghi nhận nhiều chủ cửa hàng quần áo mỹ phẩm, đồ ăn, tạp hóa thông báo dừng nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Một số đơn vị kinh doanh quy mô lớn hơn chấp nhận chuyển khoản nhưng thông báo cộng thêm phí thuế hoặc giữ nguyên giá nếu khách trả tiền mặt. Nhiều người bán nhỏ lẻ vẫn cho phép chuyển khoản nhưng dặn khách không ghi nội dung giao dịch liên quan đến các chữ như là mua bán, trả tiền, cọc tiền. Tình trạng này khiến không ít người tiêu dùng hoang mang, phải chủ động rút tiền mặt để phòng thân.
Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
Thưa quý vị, VN Index hôm nay chỉ giảm nhẹ gần 2 điểm xuống mức 1.345 điểm. Về mức độ ảnh hưởng, các cổ phiếu GAS, VHM, TCB và VCB là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số. Ở chiều ngược lại, VNM, EIB, MSN và VGC là những mã vẫn giữ được sắc xanh. Theo ghi nhận, thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch trước đó, tương đương giá trị đạt hơn 17.000 tỷ đồng. Về giao dịch của khối ngoại, khối này quay lại bán ròng hơn 31 tỷ đồng. Thưa quý vị, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới bước vào tháng 5 với nhiều biến động đáng chú ý. Giá cả nhiều mặt hàng liên tục giằng co, chịu tác động từ nguồn cung, thời tiết và căng thẳng thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần thận trọng và theo sát diễn biến thị trường để đưa ra quyết định ra sao trong tháng 6 này. Mời quý vị cùng đến với những phân tích từ chuyển động thị trường.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV cho biết, kể từ tháng 5 tới nay, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục biến động. Tuy nhiên, xu hướng suy yếu chiếm ưu thế, chỉ số MXV Index dao động quanh vùng dưới 2.200 điểm. Sự biến động của thị trường thể hiện rõ nét ở nhóm nguyên liệu công nghiệp khi chỉ số giá của nhóm này liên tục giằng co trước khi bất ngờ lao dốc trong giai đoạn cuối tháng. Đóng cửa phiên ngày 30 tháng 5, chỉ số MXV Index nguyên liệu công nghiệp dừng ở mức 2.789 điểm, giảm hơn 7,1% so với đỉnh đạt được ngày 19 tháng 5 và thấp hơn gần 4% so với đầu tháng. Thị trường dầu thô thế giới cũng biến động xoay quanh cuộc đàm phán thương mại thuế quan Mỹ-Trung. Trước và sau thời điểm hai cường quốc lớn nhất thế giới ngồi vào bàn đàm phán tại Thụy Sĩ, giá dầu thô rung lắc rất mạnh. Đáng chú ý, đóng cửa phiên giao dịch ngày 8 tháng 5, giá dầu thô thế giới đã thiết lập 4 phiên tăng giá liên tiếp khi giá dầu Brent và dầu WTI đều chạm mức cao nhất trong vòng 4 tháng, lần lượt đạt 66,6 đô la Mỹ một thùng và 63,6 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, đến cuối tháng, giá dầu Brent suy yếu về quanh mức 63,9 đô la Mỹ một thùng, tương ứng mức giảm khoảng 4% so với đỉnh, còn dầu WTI cũng điều chỉnh gần 5% xuống còn 60,7 đô la Mỹ một thùng. Đánh giá về diễn biến giá hàng hóa trong thời gian qua, bà Tạ Thị Vân Hà, trưởng bộ phận thông tin Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV cho biết.
Tôi cho rằng là tháng 5 vừa qua thì thị trường tài chính thế giới nói chung và thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới nói riêng thì đã có nhiều phiên là diễn biến nóng xoay quanh cái cuộc đàm phán thương mại giữa hai cường quốc kinh tế là Mỹ và Trung Quốc. Trong đó thì tôi có thể kể đến thị trường kim loại quý. Cụ thể như là với mặt hàng bạch kim thì sau nhiều tháng loanh quanh, giá mặt hàng này dưới ngưỡng 1.000 đô la trên ounce. Thì đóng cửa phiên giao dịch của cái ngày 23 tháng 5 vừa rồi thì giá mặt hàng này đã lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua khi mà áp sát cái mốc kỹ thuật quan trọng là 1.100 đô la trên ounce.
Thị trường kim loại cũng chứng kiến những phiên tăng giảm đan xen. Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng, chỉ số MXV Index kim loại dừng ở mức 1.888 điểm, giảm gần 2% so với đỉnh thiết lập vào ngày 23 tháng 5. Đáng chú ý, giá bạc bật tăng mạnh, đạt 33,6 đô la Mỹ trên một ounce trong phiên 21 tháng 5, mức cao nhất tháng, tương ứng với mức tăng hơn 3,6% so với hồi đầu tháng. Theo MXV, giá bạc tăng mạnh khi thị trường bạc toàn cầu đã bước vào năm thứ 5 liên tiếp thâm hụt nguồn cung, với mức thiếu hụt dự kiến đạt 148,9 triệu ounce vào năm 2025. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng thương mại, địa chính trị leo thang, sự suy yếu của đồng đô la Mỹ xuống mức thấp nhất trong 6 tuần đã làm tăng sức hút của tài sản trú ẩn như bạc. Bà Tạ Thị Vân Hà, trưởng bộ phận thông tin Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV chia sẻ thêm nguyên nhân khiến giá bạc tăng mạnh.
Tôi cho rằng là giữa cái bối cảnh căng thẳng thương mại thì nhu cầu đầu tư vào các cái tài sản trú ẩn thì thường là tăng vọt. Tuy nhiên là cái tốc độ tăng phi mã của giá vàng thì đã khiến cho nhiều người mua trang sức và các nhà đầu tư thì phải rời bỏ thị trường để chuyển sang cái mặt hàng bạch kim như là một cái sự lựa chọn thay thế hấp dẫn. Chính vì như vậy mà chúng ta mới thấy cái diễn biến giá của mặt hàng bạch kim là nóng trong cái cuối tháng 5 vừa rồi.
Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, nhóm nông sản cũng ghi nhận những diễn biến giằng co trong suốt tháng 5. Chỉ số MXV Index nông sản chạm đáy tại mức 1.245 điểm sau phiên giao dịch ngày 7 tháng 5, sau đó bật tăng trở lại, đạt đỉnh ở mức 1.288 điểm vào ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng ở cuối tháng khiến chỉ số này suy yếu về mức 1.254 điểm, giảm 2,6% so với mức đỉnh trong tháng. Dự báo xu hướng giá hàng hóa trong thời gian tới, chị Nguyễn Hồng Hà, trưởng bộ phận thông tin thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế Hữu Nghị nhận định.
Tôi cho rằng các mặt hàng nông sản và nguyên liệu công nghiệp như là đậu tương, cà phê và đường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong thời gian tới. Theo các nguồn thông tin mà chúng tôi được biết, thì hiện nay tình hình thời tiết tại Mỹ, Nam Mỹ và Việt Nam đang tương đối thuận lợi và hỗ trợ cho sự phát triển của cây trồng. Do đó thì kỳ vọng về một mùa vụ bội thu là cao và điều này sẽ khiến nguồn cung trên thị trường dồi dào hơn, từ đó kéo giá đi xuống trong thời gian tới.
Biến động mạnh của thị trường đang đặt ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân khi tham gia thị trường hàng hóa trong thời gian qua, nhà đầu tư Nguyễn Minh Chín tại Hà Nội cho biết.
Kể từ tháng 5 cho tới nay, thị trường hàng hóa tiếp tục biến động với tâm lý thận trọng. Cá nhân tôi lựa chọn đóng bớt các vị thế bán đối với các hợp đồng cà phê trong tuần này để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Do tồn kho tăng mạnh trong thời gian gần đây cùng với triển vọng nguồn cung dồi dào tại Brazil, khiến giá liên tục chịu sức ép dù có những phiên điều chỉnh nhẹ. Bên cạnh đó, việc theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, biến động cung cầu của các loại hàng hóa là vô cùng quan trọng để có thể đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn trong giai đoạn hiện tại. Tôi cho rằng để tránh rủi ro khi đặt lệnh, các nhà đầu tư cũng cần tuân thủ tuyệt đối các quy định từ MXV hay công ty thành viên để bảo đảm an toàn ký quỹ.
Có thể thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu trong tháng 5 vừa qua đã trải qua nhiều biến động mạnh, với xu hướng điều chỉnh giảm chiếm ưu thế. Trong bối cảnh các yếu tố cung cầu, thời tiết và căng thẳng địa chính trị tiếp tục đan xen phức tạp, việc theo dõi sát sao thông tin thị trường, tuân thủ chặt chẽ các quy định giao dịch là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro, nắm bắt cơ hội hiệu quả. Dự báo trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục có những điều chỉnh nhất định, đòi hỏi sự tỉnh táo, linh hoạt trong chiến lược đầu tư.
Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe.